Tiên Quốc Đại Đế, chương 1415, tình thế bắt buộc, gocchuyenaudio.com. Vâng, Lý Tư, thần có mặt, đại chăn mở rộng, nhất định sẽ có sâu mọt sinh ra. Trẫm muốn lập kiểm pháp quân, do Khanh lập pháp, không ngừng di chuyển tới các thành trì lớn trong đại chăn, để đề phòng quốc nội bạo quan loạn quốc. Nhân thân Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng, yên ổn lòng dân, chờ đợi trận chiến cuối cùng. Nhân thân Diêm Xuyên hít sâu một cái nói. Mọi người cung kính đứng ở hai bên bàn. Lã Bất Vi, thần có mặt, trẫm sắp xếp cho Khanh một chuyện. Đại đế mời nói, bốn giới hợp nhất mệnh số sắp hiện ra, muôn dân sắp tuyệt diệt, tin tức này vẫn chưa công bố cho thiên hạ được biết. Ta cần Khanh truyền tin tức này đến thiên giới Đại Chu cho tất cả bách tính thiên giới Đại Chu đều có thể biết được. Nhân thân Diêm Xuyên trầm giọng nói, ồ, Đại Chu sao, Lã Bất Vi hơi sững sờ, đến lúc đó, sẽ có người của thiên giới Đại Chu phối hợp với Khanh. Nhân thân Diêm Xuyên nói, vâng, Lã Bất Vi lên tiếng trả lời. Sau 3 năm, tại thư phòng của nhân thân Diêm Xuyên. Nhân thân Diêm Xuyên ngồi sau bàn, trước mặt là một thân ảnh mặc áo bào đen đang đứng. Trong tay nhân thân Diêm Xuyên cầm một quả cầu nhỏ kim sắc. Đó chính là quả cầu nhỏ đi thông tới Tử Tiêu Cung. Vô địch ngươi trở lại điều tra thế nào rồi? Nhân thân Diêm Xuyên nhìn chằm chằm vào người mặc áo bào đen trước mắt. Đại đế ta đi tới địa cầu mấy năm qua, vẫn điều tra hỏi thăm tất cả các tin tức có liên quan với võ chiếu, kể cả lăng mộ của nàng, bia không chữ, còn cả những thứ năm đó nàng đã dùng qua. Tìm các loại tư liệu, điển tích về triều đường. Ta đã tìm được một chút tin tức, độc cô vô địch trịnh trọng nói. Ồ, thời điểm võ chiếu xuất thế, làm triều đường tại địa cầu, đế vương Lý Thị chính là hậu nhân đại đệ tử thái thượng của Hồng Quân. Xuất thế cùng ngày, vô lượng công đức giáng xuống Vũ gia. Còn có nghe đồn, lúc võ chiếu sinh ra, có kim long bay vọt lên trời, phát ra hào quang chói lòa khắp thiên địa. Độc cô vô địch nói, ồ, võ chiếu xuất thế, có công đức đi theo. Còn có kim long bay lên trời, phát ra hào quang chói lòa thiên địa sao? Nói như vậy, võ chiếu sinh ra, đã có kim long hộ thể. Thần sắc nhân thân Diêm Xuyên nhất thời cứng lại. Vâng, căn cứ vào một ít tư liệu ghi chép, thời khắc võ chiếu tiến vào Hoàng cung Đại Đường, Trường An có nghe thấy tiếng kêu của rồng lớn. Vô số thiên lôi vang lên, mưa xối xả vài ngày đêm, độc cô vô địch nói, kim long hộ thể võ chiếu đã trấn áp long mạch đại đường. Thần sắc Diêm Xuyên thoáng động, vâng, võ chiếu một đường bước lên mây, sau khi võ chiếu tiến vào hoàng cung không lâu, được thái thượng bảo hộ. Thời khắc đường Thái Tông bị khắc chết tiếp theo cùng đường Cao Tông thống nhất đất nước. Tiếp đó đường Cao Tông bỏ mạng, võ chiếu ngăn cơn sóng dữ trấn áp được đại cục trở thành nữ đế. Vào ngày võ chiếu đăng cơ, mây lành trùng thiên, khí tức may mắn vô số. Công đức vô tận bỗng dưng xuất hiện, độc cô vô địch trịnh trọng nói. Lại là vô số công đức sao? Trong mắt nhân thân Diêm Xuyên nhất thời cứng lại, căn cứ vào sự suy đoán của thần, võ chiếu ứng là người truyền thế của công đức vô lượng. Độc cô vô địch trầm giọng nói, Hồng Quân tu tích âm đức xem như là tích góp công đức. Bởi vậy hắn cực kỳ mẫn cảm đối với công đức, võ chiếu xuất hiện tất nhiên đã khiến hắn chú ý. Nhưng hắn coi, gocchuyenaudio.com, trọng đến mức mang Tử Tiêu Cung đưa cho võ chiếu, vậy thân phận của võ chiếu tất nhiên đã đủ để khiến Hồng Quân trở nên xúc động. Nhân thân Diêm Xuyên trầm tư nói, sau khi suy nghĩ một hồi, đột nhiên chân mày nhân thân Diêm Xuyên nhíu lại. Trong mắt lóe ra một đạo kim quang, đại đức tôn, cái gì, độc cô vô địch không hiểu nói, điều này là đúng rồi, như vậy là đúng rồi, điệp hậu, Miêu Miêu là đại đạo tôn truyền thế. Tại sao ý thức của Đại Đức Tôn không thể truyền thế? Võ chiếu lại có thể là Đại Đức Tôn truyền thế? Nếu như vậy, mọi chuyện đều dễ giải thích. Hồng Quân mẫn cảm đối với công đức tất nhiên đoán được thân phận của võ chiếu. Nhưng dù cho như thế, Hồng Quân vẫn muốn khống chế được Đại Đức Tôn. Tâm kế như vậy cũng làm cho người ta chấn động. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Nhân thân Diêm Xuyên nhíu mày nói. Võ chiếu, lại là Đại Đức Tôn sao? Độc cô vô địch cũng hết sức kinh ngạc nói. Đây chính là suy đoán của trẫm, tuy nhiên, suy đoán này có tỷ lệ là 7 phần 10 cơ hội. Võ chiếu chính là Đại Đức Tôn, ta rốt cuộc đã hiểu rõ, vì sao tu vi của võ chiếu không hiện ra, vì sao võ chiếu có thể bình an kiên trì đến ngày hôm nay. Hóa ra, nàng đức dày thiên địa công đức vô lượng. Tuy là tu vi không đủ, nhưng công đức xuất hiện vô số cơ duyên, cho nên vẫn có thể cười tới ngày hôm nay. Nhân thân Diêm Xuyên hít sâu một cái nói. Không sai, năm xưa cho dù thông thiên giáo chủ chết, võ chiếu nàng vẫn không có chuyện gì. Thậm chí nàng còn dựa vào tu vi do nương thông thiên tặng lại, mà nâng cao một bước. Độc cô vô địch gật đầu một cái. Thế giới đại thiện cùng thế giới thứ nhất tương dung. Lúc này, chỉ còn lại một châu vẫn chưa hoàn toàn tương dung. đó chính là Tây Ngoại Châu. Tại Tây Ngoại Châu của thế giới Đại Thiện, phần mộ Tiên Vương từ bên trong Tiên Vương Điện đi ra. Sắc mặt phần mộ Tiên Vương có vẻ vô cùng âm trầm. Gia chủ, phần mộ Lân Cốt tiến lên, người đã điều tra ra được tin tức về Đại Đức Tôn chưa? Phần mộ Tiên Vương trầm giọng nói, gia chủ, vẫn không có, ta ở trên Tam Sinh Thạch vẫn không tìm được Đại Đức Tôn. Phần mộ Lân Cốt cười khổ nói, cũng đúng, dù sao Đại Đức Tôn không giống với Đại Đạo Tôn, muốn tìm được Đại Đạo Tôn, nhất định phải được trọng bảo của Đại Đạo Tôn mới được. Phần mộ Tiên Vương trầm giọng nói, nhưng chúng ta cũng không hề có. Phần mộ Lân Cốt khổ sở nói, không sao, Liên Thần có một cái Đại Đức Tri Ấn, ta đi tìm hắn lấy về là được. Phần mộ Tiên Vương trầm giọng nói, gia chủ, Đại Thế Tôn, Đại Đạo Tôn, mỗi người có Minh Hà Lão Tổ, Phục Hy theo dõi. Đại Đức Tôn này có thể cũng có cường giả tuyệt thế luôn chú ý hay không? Đại Đức Tri Ấn ở trong tay của Liên Thần, có thể Đông Phương Bất Bại sẽ không chịu cho. Phần mộ Lân Cốt lo lắng nói, đúng vậy, hai lần trước mình thật vất vả mới có thể làm cho Đại Thế Tôn, Đại Đạo Tôn sống lại. Kết quả cả hai lần đều bị người khác đoạt mất, ta sẽ cố gắng nói chuyện với Đông Phương Bất Bại, lần này ta nhất định phải nhận được Đại Đức Tôn. Bằng không, kế hoạch của bản tôn sẽ vĩnh viễn không có cách nào thành công được. Ta sẽ vĩnh viễn bị Diêm Xuyên đè ép một đầu. Hừ, Đại Đức Tôn chính là do tình thế ta bắt buộc phải có. Phần mộ Tiên Vương lạnh lùng nói. Vâng, phần mộ Lân Cốt chỉ có thể bất đắc dĩ gật. Góc truyện audio.com, đầu nói, vèo, phần mộ Tiên Vương về đạp không, xông thẳng về phía giáo trường Đông Phương, tính đi tìm Liên Thần mượn Đại Đức Tri Ấn, để tra ra tung tích của Đại Đức Tôn. Cách chương.